This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer parfois par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần từ 2:30 đến 3:00. Và từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin chào Dũng Nghiêm và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Sao Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ, hôm nay Dũng Nghiêm bị allergy nên giọng nói hôm nay nó không được tốt lắm. Không biết cô khỏe không cô?
Không sao. Cô trên này cô cũng may mắn là không có bị allergy gì hết.
Dạ. Sắp tới là hôm nay là Good Friday rồi và chủ nhật này là Easter rồi, cô đã có những
chuẩn bị. Dạ, chủ nhật này là mừng Chúa Phục Sinh rồi.
Dạ. Thưa cô, thì trong chương trình ngày hôm nay thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi cô. Là vào tối ngày 4 tháng 4 thì cố vấn cao cấp của chiến dịch tranh cử Trump, ông Jason Mueller, báo cáo đã huy động được thêm 1,1 triệu Mỹ Kim tính đến riêng ngày trước khi diễn ra phiên tòa đầu tiên, nâng tổng số tiền huy động lên được 8 triệu Mỹ Kim. Các chiến lược gia cho biết là việc truy tố khiến Tổng thống Trump trở thành người tử bị đạo, nhưng không đảm bảo là ông sẽ chiến thắng vào năm 2024. Trước đó thì ông Trump bị đồn là tự nguyện đầu thú ra hầu tòa trong vụ việc bị đại bồi thẩm đoàn New York truy tố. Trước đó ông cũng đã công khai phủ nhận chuyện có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên, nói rằng mình là nạn nhân của một vụ tống tiền. Ông Dershowitz, một học giả luật tại Đại học Harvard, cho rằng ông Trump chắc chắn sẽ kháng cáo và sẽ thắng kiện. Các nhà lập phân tích pháp lý cho rằng việc truy tố Tổng thống Trump đã làm tổn hại đến lòng tin của công chúng đối với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, làm mất uy tín của hệ thống tư pháp Mỹ. Các chiến dịch lược gia cho biết là việc truy tố khiến Tổng thống Trump trở thành người tử vì đạo, nhưng vẫn không đảm bảo ông sẽ chiến thắng vào năm 2024. Thưa cô nhận định sự việc này như thế nào ạ?
Thì trước hết thì mọi người, tất cả đều theo dõi TV thì thấy là trong cái phiên tòa hôm mà ông Trump ra cái tòa của New York ấy, thì là ông phủ nhận hết tất cả các cái cáo buộc. Thì cái đó là cái thủ tục mà phải qua thôi. Thành ra mình thấy là từ đây cho tới năm 2000, cái cuộc bầu cử năm 2024 á, nó còn có rất nhiều cái biến chuyển. Thành ra không có thể là đoán là ông sẽ thắng hay là thua. Thì cái chuyện đó là chắc là cũng còn lâu. Thì cũng không có ai có cái câu trả lời chính xác. Nhưng mà trở lại cái vụ truy tố của ông, nó có ảnh hưởng như thế nào, thì là mình trước hết thì hãy nghe ý kiến của một cái số lãnh đạo quốc gia trên thế giới nói về cái vụ truy tố này. Thì đầu tiên là ông Tổng thống El Salvador, là ông Nayib Bukele. Thì ông này đã chỉ trích cái vụ truy tố của Tổng thống Donald Trump và cho rằng cái việc Hoa Kỳ mà thúc đẩy dân chủ ở các nước khác vào cái thời điểm này là đạo đức giả. Vào ngày thứ ba 4 tháng 4, ông Berkeley viết trong Twitter là hãy tưởng tượng nếu điều này xảy ra ở bất kỳ một quốc gia nào khác, khi một chính phủ bắt giữ ứng cử viên đối lập chính trị thì sẽ bị Hoa Kỳ lên án như thế nào. Xin lỗi quý vị. Việc sử dụng chiêu bài dân chủ trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ không còn hữu hiệu nữa kể từ bây giờ. Và vào ngày thứ tư, năm tháng tư, thì ông Tổng thống Mexico là Andrés Obrador cũng chỉ trích các cáo buộc chưa từng có đối với cựu Tổng thống Donald Trump và nói rằng việc truy tố này là có cái động cơ chính trị và ông không đồng ý với những gì họ đang làm với cựu Tổng thống Trump. Và ông Obrador cũng mô tả các cáo buộc đối với Trump là một cái chiến dịch bôi nhọ và nói thêm rằng dân chúng Mỹ sẽ là người quyết định. Thì ngoài hai ông này á, thì là có thủ tướng, ông thủ tướng Hung Gia Lợi là Viktor Orbán cũng đã công khai lên tiếng về các cáo buộc trong một cái những cái dòng tweet. Thì ông Orbán nói với ông Trump rằng hãy tiếp tục chiến đấu và chúng tôi ủng hộ ông. Đó là đại khái là dư luận của thế giới. Bây giờ mình trở lại cho phản ứng trong nước Mỹ. Tại sao việc truy tố ông Trump làm tổn hại lòng tin của công chúng đối với nền tư pháp Mỹ? Thì trước hết là chúng ta cần biết cái bản cáo trạng mà ông biện lý Alvin Bragg truy tố ông Trump gồm những gì, mà có tới 34 tội danh. Thì trong trang 1 của bản cáo trạng, ông Trump bị truy tố có một tội duy nhất là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở cấp độ 1 qua 11 giao dịch được liệt kê và chứng minh bằng các biên lai trả tiền, tổng cộng là 34 lần. Cho nên ông ấy bị truy tố là 34 tội danh. Thì tóm tắt các cáo buộc chống lại ông Trump bao gồm hai phần. Một cáo buộc chính là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh như là cô vừa nói ở trên. Thì đây chỉ là khinh tội ở New York, nhưng nó sẽ trở thành trọng tội nếu cái việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh này là nhằm để che giấu những cái tội ác khác. Và đây là cái cáo buộc để nâng cái khinh tội lên thành trọng tội. Tuy nhiên, ông biện lý Bragg đã không xác định rõ ràng những cái tội ác mà ông Trump che giấu là cái tội gì. Và một điều quan trọng nữa là những cái tội ác đó cũng không được viết ra rõ ràng trong cái bản cáo trạng. Thì các chuyên gia pháp luật đồng ý rằng những cái dữ kiện trong cái bản cáo trạng đã khiến nảy sinh ra một cái số nghi vấn pháp lý. Trong đó có ông luật sư Michael Davis. Thì ông này là cựu thư ký của thẩm phán tối cao pháp viện Neil Gorsuch, nói với báo Epoch Times rằng có một sơ hở trong cái bản cáo trạng là nó thiếu cái sự cụ thể. Và chính cái sự mập mờ này là điều vi phạm quyền hiến định của bị cáo. Và căn cứ theo chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ thì xác minh rằng người dân Mỹ được bảo vệ theo những cái quy định pháp lý. Và cái quy định pháp lý nó bao gồm thông báo công bằng về các cáo buộc đối với bị cáo để bị cáo có thể tự bảo vệ mình trước tòa. Thì ông biện lý Alvin Bragg đã đứng trước mặt các đài truyền hình và công bố rằng ông không cần phải đưa những cái căn bản pháp lý này vào bản cáo trạng của ông ta. Điều này rõ ràng là đã vi phạm cái tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ, bất kể là các thẩm phán và công tố viên đảng Dân Chủ ở New York họ có nghĩ cái gì và nghĩ như thế nào trong cái đầu của họ. Thì là dư luận của những cái theo các cái nhà mà phân tích về luật pháp đó, thì cuối cùng thì việc truy tố ông Trump sẽ chẳng đi tới đâu hết do cái yếu tố thời hiệu và cái thời điểm xảy ra cái tội trạng. Thì tất cả các cái những cái tội danh mà ghi trong cái bản cáo trạng đều xảy ra vào năm 2017, nghĩa là lúc ấy thì ông Trump đã là tổng thống Hoa Kỳ và ông không có còn liên hệ gì đến cái tập đoàn doanh nghiệp Trump. Thì trước khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống đấy thì ông Trump đã theo đúng luật và đã giao hết những cái chuyện làm ăn của công ty cho các con của ông. Thì trở lại cái vấn đề mà tại sao cái vụ truy tố ông Trump sẽ làm tổn hại cái niềm tin của dân chúng đối với cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Thì cái dữ kiện nổi bật nhất là những cái dòng tweet của bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thì bà ấy đã viết ở trên Twitter rằng đại bồi thẩm đoàn đã hành động dựa trên sự thật và luật pháp, không ai đứng trên luật pháp, và mọi người đều có quyền được xét xử để chứng minh mình vô tội. Hy vọng rằng cựu tổng thống Trump sẽ tôn trọng một cách ôn hòa hệ thống đã cho ông cái quyền đó. Thì ngay sau đó thì lập tức cái ông Rudy Giuliani là ông luật sư riêng của ông tổng thống Trump đấy, thì ông này đã phản bác như thế nào? Sai, rõ ràng là quá sai. Hầu hết các học sinh trung học đều biết cái điều này, ít nhất là các em đã từng biết khi quyền công dân và hiến pháp được tôn trọng trong học đường. Điều đó là bạn vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Thì là kính thưa quý vị thính giả, một chính trị gia lão luyện, một nhà lập pháp có lúc đứng vào hàng lãnh đạo thứ ba của nước Mỹ, nhưng tại sao bà Pelosi lại hủy hoại một cái điều căn bản nhất của luật pháp như thế? Thì rõ ràng là bà Pelosi đã đi theo con đường mòn của chủ nghĩa cộng sản, tự nguyện theo chân Karl Marx, Lenin, Stalin là những tên độc tài, với cái loại pháp luật là mọi người đều có tội cho đến khi chứng minh là vô tội. Như vậy thì có phải là bà Pelosi muốn chuyển đổi tận gốc nước Mỹ từ một cái quốc gia dân chủ pháp trị bậc nhất thế giới để trở thành một cái quốc gia gọi là một quốc gia củ chuối, là gọi là banana republic, với cái hệ thống tòa án kangaroo để loại bỏ đối thủ chính trị? Thì qua cái vụ truy tố này, và nhất là cái câu tweet của bà Pelosi là khi ra tòa thì ông Trump phải chứng minh ông là vô tội, trong khi đó thì luật pháp căn bản của Mỹ là bạn là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, thì qua cái vụ truy tố này và qua cái hành động của cái đảng Dân Chủ qua cái vụ này á, thì mình thấy hình như là đảng Dân Chủ càng ngày càng đi sâu vào với cái chế độ cộng sản. Như vậy là thì không biết là Dũng Nghiêm nghĩ như thế nào?
Dạ, thì đúng như cô nói đó, thì nếu đảng Dân Chủ làm cái chuyện này thì không biết là đảng Dân Chủ có biết rằng họ đã tạo một cái chính họ đã tạo một cái sự tiền lệ mà sau này chính họ bị cái giống như người Việt Nam hay nói là gãy ông đập lưng ông đó cô. Thì nếu sau này những người trong đảng Dân Chủ có những cái sự việc tương tự gì thì chính họ sẽ gánh chịu những cái mà họ đã tạo ra cho Tổng thống Trump ngay bây giờ đó cô, thưa cô.
Thì giờ cô thấy là lúc nào họ cũng nói là không ai được đứng trên pháp luật, nhưng mà thấy rõ ràng là ông Trump là bị họ under the law, là bị họ đặt under the law. Ông Trump dĩ nhiên là không đứng trên pháp luật rồi, nhưng mà không thể đặt ổng ở dưới pháp luật được. Mà mình thấy rõ ràng là bây giờ họ muốn dìm ổng là ở dưới pháp luật, ổng không có được đứng mà bình thường, đối xử được bình thường về pháp luật của trên nước Mỹ này. Thấy rõ ràng là cái chuyện như vậy.
Thưa cô, thì vừa vào hôm thứ Năm vừa rồi đó thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Kevin McCarthy đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại tiểu bang California. Ông đã nhấn mạnh đến các giá trị dân chủ làm nền tảng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Bà Thái khi phát biểu đáp từ đã ám chỉ về mối đe dọa do chế độ Cộng sản Trung Cộng gây ra. Trung Cộng đã lên án gay gắt cuộc gặp giữa ông McCarthy và bà Thái Anh Văn và đã nhiều lần lên tiếng đe dọa về các hậu quả nghiêm trọng nếu như Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ gặp người đứng đầu chính quyền Đài Loan. Trung Cộng trước nay vẫn chỉ coi Đài Loan là một hòn đảo ngoài khơi xa của họ và sẵn sàng sáp nhập vào đại lục, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Trong cuộc họp báo sau khi gặp bà Thái thì ông McCarthy khẳng định rằng ông đã dự định sẽ vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với Trung Cộng và ông đã tìm cách làm việc với các thành viên đảng Dân Chủ để đấu tranh về sức ảnh hưởng của Trung Cộng. Theo cô thì chuyến đi này có ảnh hưởng như thế nào đối với Đài Loan, một nước rất cần sự bảo vệ trước sự bành trướng và xâm lăng của Trung Cộng, thưa cô?
Thì mình thấy đây không phải là lần đầu tiên mà một lãnh đạo Đài Loan đã quá cảnh ở Hoa Kỳ và được các nhân vật chính trị của Hoa Kỳ tiếp đón. Thì là mỗi một lần như vậy thì là Trung Cộng đều lên tiếng phản đối và đe dọa là sẽ đáp trả mạnh mẽ. Và kỳ này thì mình thấy Bắc Kinh cũng là có cái hành động đáp trả sau cái cuộc hội kiến của bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Kevin McCarthy tại thư viện của cố tổng thống Ronald Reagan ở gần Los Angeles của tiểu bang California vào ngày 5 tháng 4 2023. Thì ông bộ trưởng quốc phòng Đài Loan là Khâu Quốc Chính trong cái cuộc điều trần tại quốc hội vào ngày 6 tháng 4 thì cho biết rằng hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Cộng đang bỏ neo cách phía đông của Đài Loan là 800 hải lý, nếu mà tính ra km là 370 km. Thì Sơn Đông là một trong hai hàng không mẫu hạm của Trung Cộng, thì cái hàng không mẫu hạm kia là Liêu Ninh. Thì cái Liêu Ninh là cái hàng không mẫu hạm mua lại của Nga rồi Trung Cộng nó mới upgrade lên. Thì cái Sơn Đông này thì là được đóng sau cái Liêu Ninh. Thì cái hàng không mẫu hạm Sơn Đông này được điều tới cái khu vực này gọi là chuẩn bị cho mấy một cái cuộc tập cận mà Trung Cộng nói là vào một cái thời điểm mà nhạy cảm. Thì ngoài cái hàng không mẫu hạm này thì còn có một cái trực thăng chống tàu ngầm của Trung Cộng cũng đã vào cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, và một đội tàu tuần duyên của Trung Cộng đang thực hiện cái cuộc tuần tra gọi là bất thường rất là gần đảo Đài Loan. Và dĩ nhiên là đi theo đó là những cái chiến đấu cơ, những cái quân tạc cơ này nọ thì cũng có tháp tồn vào trong cái chuyện mà gọi là tuần tra bất thường này. Thì nhưng mà trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là họ đã chuẩn bị sẵn sàng, và họ rất là sẵn sàng để đối phó nếu mà Trung Cộng có một cái động thái quân sự nào đó. Thì là trở lại cái cuộc hội kiến giữa Tổng thống Thái Anh Văn và ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, thì bà Thái Anh Văn đã cảm ơn Hoa Kỳ đã kiên trì yểm trợ Đài Loan. Thì trong khi đó thì ông McCarthy tuyên bố rằng là tôi không cần Trung Cộng phải nhắc nhở là nên hay là không nên tiếp đón ai. Thì ông cũng nhắc lại Tổng thống Reagan là người đã đóng góp rất là nhiều cho cái mối liên hệ Đài Bắc và Washington. Thì ông cũng nói thêm rằng chính giới Mỹ tuy là có nhiều bất đồng nhưng mà mọi người đều ủng hộ Đài Loan. Thì là quả thật vậy, là vì trong cái phái đoàn mà tiếp bà Tổng thống Thái Anh Văn thì cũng gồm có một số dân biểu Đảng Dân Chủ. Thì các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ cũng đồng ý với Đảng Cộng Hòa và nói rằng là cái cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đài Loan là nhằm bảo vệ tự do, dân chủ và các đồng minh của Mỹ trong cái khu vực, cũng như cái sự ổn định ở trong vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương. Thì là ổn định ở khu vực này cũng là một trong những ưu tiên của nước Pháp. Thì là một đồng minh của Hoa Kỳ, vào lúc mà bà Thái Anh Văn ở bên này thì ông Tổng thống của Pháp là Emmanuel Macron thì đang ở Bắc Kinh. Thì đối với ông McCarthy thì ông nói là ông thấy không có cái gì mâu thuẫn với hành động của ông Tổng thống Pháp. Thì ông cũng quan niệm là trao đổi với nhau, đối thoại với nhau luôn là giải pháp tốt nhất thay vì phô trương sức mạnh. Thì ông cũng để ngỏ cái triển vọng là một ngày nào đó ông sẽ tới viếng thăm Đài Loan. Thì mình nhớ lại là cái cuộc viếng thăm Đài Loan sau cùng của bà Chủ tịch Nancy Pelosi. Thì sau cái chuyến thăm đó thì là Bắc Kinh đã tiến hành một cái cuộc tập cận quy mô chưa từng thấy trong lịch sử. Và Trung Cộng khi đó cũng đã cắt các đường dây liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ. Thì là tóm lại là cái cuộc tiếp xúc giữa bà Thái Anh Văn với ông Kevin McCarthy tuy là một cái cuộc gặp gỡ cá nhân, nhưng mà mình thấy cũng đủ để cho Bắc Kinh dựa vào đó để mà kiếm chuyện. Và Hoa Kỳ bây giờ thì cũng cẩn thận là để giữ cái nguyên tắc là một nước Trung Hoa. Thì ông Chủ tịch Hạ viện là không có tiếp bà Tổng thống Đài Loan ở ngay thủ đô Washington hay là ở trong tòa nhà quốc hội. Nhưng mà dù như vậy đi nữa thì là Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong cái thông báo ngày 6 tháng 4 cũng đánh giá cái việc ông McCarthy tiếp đón Tổng thống Đài Loan trên lãnh thổ Hoa Kỳ là một hành vi cấu kết sai lạc nghiêm trọng, và cam kết sẽ có những biện pháp cứng rắn và dứt khoát nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Thì như cô đã nói lúc nãy, thì Trung Cộng đã có những cái phản ứng và những cái hành động gọi là rất là cứng rắn để là phản kháng lại, để phản đối lại cái vụ quá cảnh của bà Thái Anh Văn ở Hoa Kỳ, cũng như là cái sự tiếp đón của những cái nhà lập pháp Hoa Kỳ đối với bà Thái Anh Văn. Thì cái trò này của Trung Cộng thì họ cứ lặp đi lặp lại hoài, mỗi lần mà có một cái lãnh tụ của Đài Loan quá cảnh ở Hoa Kỳ thì bây giờ thì cái hành động của Trung Cộng bây giờ thì chỉ cũng lặp lại những cái hành động cũ của họ mà thôi. Nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh nó căng thẳng như thế này á, thì là nhiều người lại lo sợ là có thể là Trung Cộng sẽ tấn công Đài Loan hay không, vào cái dịp này hay không. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì chưa thấy có cái sự tấn công nào nó mạnh bạo hơn, ngoài cái chuyện mà lên tiếng phản đối và những cái cuộc tập trận chung quanh Đài Loan. Thì mình để mình coi là trong thời gian tới là Trung Cộng có dám làm tới nữa hay không, thì mình phải chờ đợi mình coi. Chứ bây giờ mình biết vậy thôi, chứ mình cũng phải gọi là wait and see thôi.
Dạ. Nói về Trung Cộng thì có rất nhiều điều để đáng nói. Thì cũng liên quan tới Trung Cộng, thì những ai đã đi xem show Sen Yun cũng biết rằng Sen Yun là một trong những công ty nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng nhất thế giới. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật Trung Hoa cổ điển của Sen Yun rất được hoan nghênh và mỗi năm thu hút hơn 1 triệu khán giả trên toàn cầu. Tuy nhiên thì có một điều mà nhiều khán giả không biết được, đó là Cộng sản Tàu đang nhắm vào công ty nghệ thuật biểu diễn này trong một chiến dịch sách nhiễu có hệ thống trên khắp thế giới lẫn tại địa phận Hoa Kỳ. Và một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và có sứ mệnh hồi sinh nền văn hóa truyền thống Trung Hoa như đã từng tồn tại trước khi bị phá hủy phần lớn dưới chế độ Cộng sản Tàu. Đoàn nghệ thuật biểu diễn Sen Yun được thành lập bởi các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, những người đang phải đối mặt với cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Cộng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài công pháp có động thái, khoan thai, thiền định và các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý chân, thiện và nhẫn. Thì thưa cô, thì không biết cô đã từng đi xem Sen Yun chưa, và cô nhận xét tại sao Trung Cộng phải đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo như thế thưa cô?
Thì trả lời cũng như là cô cũng mới xem cái Sen Yun cách đây không lâu tại Đại học George Mason ở Virginia đây. Thì cái kỹ thuật sân khấu của họ thì rất là hoàn hảo, tại vì mình thấy cái kỹ thuật bây giờ để sắp xếp một cái sân khấu thì nó rất là dễ dàng, chứ không có cần vẽ phong vẽ cảnh theo cái kiểu mà classic như xưa nữa. Chỉ cần lên hình rồi bấm này bấm nọ cái là cái chuyện đó. Thì bây giờ mình cũng biết Paris by Night nó còn làm được, thì cô thấy cái đoàn nghệ thuật dân xuân này là cái kỹ thuật sân khấu tóm lại là rất là hoàn hảo, mà cái phong cảnh của họ đó, họ dùng cái màu sắc bây giờ đó nó rất là đẹp. Thì hầu hết đó là phần lớn cái chương trình đó là các cái điệu vũ, mấy cái màn vũ của họ thì phần đông là họ phô diễn cái hình như là người nào cũng có tập võ hết trơn á, thành ra những cái động tác của họ là như là biểu diễn là một cái martial art, là cái võ thuật nhiều hơn. Trong khi đó thì là cũng có những cái động tác uyển chuyển nhưng mà nó có cái võ thuật ở trong đó. Thì cô thấy là cũng có đơn ca hai, một đơn ca nam, một đơn ca nữ, mà họ dùng cái voice của họ rất là mạnh. Thì ngoài cái đó thì còn có những cái đoạn kịch ngắn mà họ viết ra từ cái truyện Tây Du, rồi cái truyện Tam Quốc, cũng như là cái truyện trong đó là cô biết là có truyện Tây Du thì làm nói dài dòng lắm thì không được, nhưng mà truyện Tam Quốc là cái đoạn mà cái ông tướng gì đó là cứu con của ông Lưu Bị, rồi cái chuyện Dương Quý Phi đợi đường á, là cái chuyện Dương Quý Phi phải thắt cổ, tại vì cái lúc đó là bị áp lực của những cái quan ở trong triều là bắt Dương Quý Phi phải chết. Thì là nhưng mà kết thúc cái chương trình đó là cái màn kịch diễn tả các thành viên Pháp Luân Công bị đàn áp như thế nào tại Hoa Luật, và cũng như cái niềm tin rằng cái pháp môn tu luyện Pháp Luân Công cuối cùng sẽ thắng cái ác của Trung Cộng. Thì như vậy là không có cái điều gì ngạc nhiên khi mà Trung Cộng ra mặt công khai sách nhiễu cái đoàn nghệ thuật Shenzhen ở nước ngoài, trong khi tại Hoa Luật thì là như Dũng Nghiêm đã nói là cái sự đàn áp các thành viên Pháp Luân Công nó vô cùng tàn ác và rất là dã man. Thì ở Trung Cộng bây giờ là có một cái, nó gọi là phải nói là một cái đại kỹ nghệ về cấy ghép nội tạng, mà nó trở thành một cái, như cô nói là một cái đại kỹ nghệ, và là một cái mà nó kiếm tiền rất là nhiều. Mà cái nguồn cung ứng nội tạng đó hầu hết là đến từ các thành viên của Pháp Luân Công. Nó bắt những cái thành viên Pháp Luân Công, nhất là những cái nam nữ mà còn trẻ tuổi đó, nó nhốt ở đó. Rồi khi nào mà cần cái nội tạng gì để thai thì là nó đem mấy người đó ra nó mổ. Thì những cái khách hàng mà cấy ghép nội tạng là phần lớn là ở nước ngoài, và cái việc mà thay thế nội tạng đó nó diễn ra rất rất là nhanh chóng và rất là chuyên nghiệp. Thì cũng có tin đồn là những cái tên lãnh đạo Trung Cộng đều được cấy ghép nội tạng của những cái người còn trẻ, còn khỏe mạnh để họ được sống lâu hơn. Và cái sự tàn ác không có dừng ở cái chỗ mà lấy nội tạng, mà là cái cách lấy nội tạng. Thì để bảo đảm cho cái nội tạng mà còn tươi, còn sống, thì người bị lấy nội tạng không, nhiều khi không có bị đánh thuốc mê, mà họ mổ sống như vậy. Là khi mà nạn nhân còn đang tỉnh táo như vậy thì cô thấy là cái cảnh tượng nó rất là rùng rợn, và giống như là cái cảnh mà dưới cái địa ngục ở trong mà cái truyền thuyết. Và những cái chuyên viên mà lấy mô tạng đúng là những cái con quỷ chứ không phải là con người. Thì những cái tài liệu này á, thì là sẽ được cái tờ báo là Epoch Times xuất bản bằng tiếng Anh, và cái tờ báo Đại Cử Nguyên viết bằng tiếng Việt. Thì đây là hai cái cơ quan ngôn luận của Pháp Luân Công mà có ảnh hưởng rất là sâu rộng trên thế giới. Rồi thêm vào đó là cái đoàn nghệ thuật dân sinh, họ vùng cái văn nghệ để mà tố cáo cái tội ác của Bắc Kinh. Cho nên vì vậy cái việc mà Trung Cộng phải ra tay đàn áp các tín đồ Pháp Luân Công tại Hoa Luật một cách vô cùng tàn bạo cũng là điều tất nhiên mà thôi. Thành ra cô thấy nó kinh khủng quá, mà bây giờ hình như là thế giới cũng không có làm cái gì được đối với cái việc Trung Cộng mà đàn áp Pháp Luân Công mà một cách mà dã man như vậy, nhất là cái chuyện mà cấy ghép nội tạng, mà lấy cái nội tạng mà của những từ những thành viên của Pháp Luân Công.
Cảm ơn cô. Thật là nghe cô kể thì thấy là rất là dã man, rất là tàn bạo. Thưa quý thính giả, chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý khán giả cũng như là cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy có những ngày cuối tuần sắp tới được đầm ấm và vui vẻ bên những người thân.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và cũng nhân là lễ phục sinh sắp tới, thì cách riêng đối với những người Công giáo thì chúng tôi xin kính chúc quý vị một cái lễ rất là có ý nghĩa và đầm ấm và với gia đình. Và riêng với quý, nói chung với thính giả thì là xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
Dạ, xin chào cô và cảm ơn cô, và hẹn gặp lại cô qua chương trình lần sau ạ.
Dạ, xin chào Dũng Nghiêm. Sera chiffonné les cheveux que j'ai coiffés.